Ngày thứ tư, giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và lược giải tứ liệu giảng. Hai ngày hôm trước tôi đã bàn qua về nhân quả, hôm nay tôi vẫn bàn về nhân quả. Quý vị cần biết là nhân quả đã được nói trong hai bữa trước là tiểu nhân, tiểu quả. Nhân quả được bàn trong ngày hôm nay là đại nhân, đại quả. Sở dĩ Đức Phật thành Phật thường hưởng pháp lạc chân thường. Sở dĩ chúng sanh bị đọa địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ luân hồi kịch liệt. Cả hai việc này đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hễ con người muốn trị thân tâm, thì trọn chẳng thể lìa nhân quả được. Con người hiện tại ham ăn nói lớn lối, chẳng cầu thực tế, bộp chộp bảo nhân quả là pháp tiểu thừa. Thật là lầm lẫn lớn. Nào biết đại thừa hay tiểu thừa trọn chẳng ra ngoài hai chữ nhân quả được. Tiểu thừa là tiểu nhân quả, đại thừa là đại nhân quả. Tiểu nhân, tức nhân nhỏ bé, là y theo sanh diệt tứ đế, biết khổ, đoạn tập, hâm mộ diệt, tu đạo. Tiểu quả là chứng quả A-la-hán. Đại nhân, tức nhân lớn lao, là tu lục độ vạn hạnh. Đại quả là chứng Phật quả rốt ráo. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã có nhân nào, ắt sẽ có quả đó, chưa hề sai sót. Vì vậy, chẳng riêng người thế gian đều thuộc trong nhân quả, mà ngay chính Bồ Tát, Phật, cũng chẳng ra ngoài nhân quả được. Nếu bảo nhân quả là tiểu thừa, hóa ra Phật, Bồ Tát cũng là tiểu thừa ư? Đủ biết lời lẽ ấy ngông cuồng đến thế nào. Pháp hội này là pháp hội hộ quốc tức tai. Tôi chỉ mới bàn đến việc ngưng dứt tai nạn đao binh nước lửa, vẫn chưa phải là rốt ráo. Lại cần phải dứt tai nạn phiền não sanh tử, thì mới là biện pháp triệt để. Chúng ta mê muội pháp thân của chính mình, dứt huệ mạng của Phật, đáng buồn, đáng đau. So với việc sắc thân bị tai họa, mê lầm mất pháp thân, nào phải chỉ gấp trăm ngàn vạn lần nặng nề hơn. Vì thế, phải hộ trì pháp thân huệ mạng, đoạn sanh tử phiền não mới đáng kể là biện pháp tức tai, dứt trừ tai chướng trọn vẹn. Phật giáo nói đại cương chẳng ngoài năm tông, tức là luật, giáo, thiền, mật, tịnh. Luật là căn bản của Phật pháp, nghiêm trì tịnh giới để mong tam nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh, ngũ uẩn đều không, các khổ đều độ. Giáo là nương theo giáo pháp mà tu quán, rời khỏi ngón tay chỉ mặt trăng, thấy được mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh sẵn có của đương nhân, kiến tánh thành Phật. Nhưng chữ thành Phật đó có nghĩa là thấy được Đức Phật thiên chân trong tự tánh, bèn gọi là thành Phật. Thiên chân có nghĩa là chân lý tự nhiên sẵn có, không cần phải tạo tác. Sách Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, quyển 1 giảng rằng: lý không phải tạo tác thì gọi là thiên chân. Như vậy, thiên chân Phật chính là Phật sẵn có trong chân tâm, tức pháp thân. Nhưng chữ thành Phật đó có nghĩa là thấy được Đức Phật thiên chân trong tự tánh, bèn gọi là thành Phật, chứ chưa phải là thành tựu, chứng được quả Phật của Bồ Đề Đạo. Mật dùng tam mật, thân mật, khẩu mật, ý mật gia trì, chuyển thức thành trí, gọi là tức thân thành Phật. Đây cũng chỉ là coi việc từ ngay nơi thân này liễu sanh thoát tử, nên bảo là thành Phật, chứ chưa phải là thành Đức Phật phước huệ viên mãn. Ba tông này đều có thể gộp vào thiền, vì khí phận giống nhau. Do vậy, tu trì Phật pháp trọng yếu chẳng ngoài hai môn thiền và tịnh. Thiền chuyên cậy tự lực, nếu chẳng phải kẻ túc căn chín mùi, thì chẳng thể được lợi ích thật sự. Tịnh là kim nhờ Phật lực. Hễ ai đầy đủ tín, hạnh, nguyện, chân thật, thì đều có thể đới nghiệp vãng sanh. Hỏi đến khó, dễ giữa hai pháp môn này, thì khác nhau một trời một vực. Vì thế, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Thiền Sư, đầu đời Tống, dùng thân cổ Phật thị hiện sanh trong thế gian, triệt ngộ nhất tâm, tu trọn vạn hạnh. Mỗi ngày làm 108 Phật sự, đêm đi qua ngọn núi khác, đi kinh hành niệm Phật. Ngài rất lo hậu thế học nhân chẳng hiểu rõ tông yếu, nên viết riêng thành một bài kệ, Tứ Liệu Giảng, ngõ hầu mọi người biết chỗ tiến theo. Tông yếu là điều quan trọng, mấu chốt trong giáo pháp của các tông. Sách Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Quyển 1 giảng rằng, tông yếu nghĩa là trọng yếu, tức là nhân quả của chính Đức Phật đã hành thì gọi là tông. Thế nào là yếu? Vô lượng các điều nhân, hễ nói nhân thì đều bao gồm hết. Vô lượng sự chứng đắc, hễ nói là quả thì đều bao gồm hết. Như dở cái lưới lên, không mắc lưới nào chẳng động. Nắm một góc áo, không sợ vải nào chẳng dính theo, nên gọi là tông yếu. Bài kệ Tứ Liệu Giảng như sau: hữu thiền hữu tịnh độ, do như đới giác hổ, hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật tổ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tịnh đồng trụ, vạn kiếp giữ thiên sanh, một cá nhân y hổ. Nghĩa là, có thiền có tịnh độ, khác nào hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh. Nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, mười người chín chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cùng cột đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. 80 chữ này là cương yếu cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là khuôn mẫu huyền diệu để người học Phật liễu thoát ngay trong đời này. Người đọc trước hết cần phải hiểu rõ thế nào là thiền, thế nào là tịnh độ. Thiền và tịnh độ là ước về lý, về giáo mà nói. Có thiền, có tịnh độ là ước về căn cơ, ước về tu mà luận. Luận theo lý giáo, hai pháp trọn chẳng khác gì nhau. Xét về mặt cơ, tu, tức căn cơ và tu hành, hai pháp khác nhau rất xa. Lời tuy tương tự, ý nghĩa thật khác biệt. Cần phải chú ý thì mới chẳng cô phụ tấm lòng đau đáu của Tổ Vĩnh Minh. Gì là thiền? Đấy chính là chân như Phật tánh của chúng ta sẵn có. Nhà thiền thường gọi là bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Tông môn chẳng nói toạc ra để người ta tự tham cứu, tự lãnh ngộ, nên nói như thế. Thật sự, nó chính là ly niệm, linh tri, không năng, không sở, vừa tịch vừa chiếu vậy. Năng là đối tượng chủ thể, sở là đối tượng thụ động. Chẳng hạn chúng ta đọc sách thì nhãn thức và ý thức là năng, cuốn sách được đọc là sở. Tịch và chiếu là hai mặt của chân tâm. Chân tâm thường hằng bất biến, không bị ngoại duyên nhiễm ô, không bị mất đi, dù chúng sanh luân hồi bao nhiêu kiếp, nên gọi là tịch, tức vắng lặng. Công dụng chiếu soi, tức sự nhận hiểu sự vật vạn pháp của tâm được gọi là chiếu. Ly niệm linh tri là trọn không có ý niệm suy lường, nhưng hiểu rành rẽ tất cả cảnh tượng trước mắt. Tịnh độ tức tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng nói đến duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền tức là dốc sức tham cứu đến cùng cực, niệm vắng lặng, tình mất đi, thấy thấu suốt diện mục sẵn có trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Theo duy thức học, tác dụng của sáu thức dưới ảnh hưởng của mê hoặc vô minh thì gọi là tình, hoặc đôi khi còn gọi là tình thức hoặc tình tưởng. Chữ này thường được dùng để chỉ mọi ý niệm phân biệt chấp trước đối với sự nhận thức của sáu căn. Có tịnh độ là chuyện thật sự phát bồ đề tâm, sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu như tham thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để đều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm, không có tính nguyện, hoặc có tính nguyện nhưng chẳng thân thiết, đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Thậm chí tu tịnh độ nhưng tâm nghĩ đến trần lao, hoặc cầu phước báo trời người, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một hiểu cả ngàn, đắc đại tổng trì hoằng dương Phật pháp giáo hóa chúng sanh, đều chẳng được gọi là người tu tịnh độ, vì chẳng chịu theo đúng kinh giáo tịnh độ trong Phật pháp. Nếu lầm lạc lấy giáo nghĩa thông thường làm chuẩn để phê phán suy luận pháp môn tịnh độ, thì đời sau có thể chẳng mê mà được liễu thoát, trong cả vạn người khó được một hai, bị phước báo mê hoặc từ mê vào mê, thật có lắm kẻ. Nếu thật sự hiểu sâu xa ý nghĩa này thì mới đúng là người tu tịnh độ. Kẻ mắt không trồng thường cho tham thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh độ, tự lầm lầm người, há chẳng phải là tai hại cùng cực sao? Ở đây tôi đã thuyết minh thế nào là có hay không có thiền tịnh. Nay sẽ lại đem lời kệ dựa theo từng đoạn mà phân tích, thì quý vị mới biết 80 chữ này khác nào trời tạo đất dựng, không một chữ nào chẳng xác đáng, không một chữ nào có thể thay đổi được. Bài kệ thứ nhất nói: có thiền, có tịnh độ, khác nào hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là người đã triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết trọn vẹn các pháp môn quyền thật của Như Lai, nhưng trong các pháp lại chỉ chọn lấy một pháp tính nguyện niệm Phật để làm đường lối chung cho chánh hành tự lợi lợi tha. Phần nói về thượng phẩm thượng sanh trong Quán Kinh rằng đọc tụng Đại Thừa hiểu đệ nhất nghĩa, chính là nói về hạng người này. Khác nào hổ thêm sừng là người này song tu thiền tịnh, có đại trí huệ, đại thiền định, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, giống như hổ mọc thêm sừng, oai mãnh khôn sánh. Kẻ nào đến học hỏi sẽ tùy cơ thuyết pháp, thấy nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ thì dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ, nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ thì dùng chuyên tu tịnh độ tiếp độ. Bất luận là thượng trung hạ căn, không một ai chẳng được lợi lạc. Người như vậy há chẳng phải là nhân thiên đạo sư ư? Đến lúc mạng chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng khảy ngón tay hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh nhẫn, thấp nhất cũng là bậc sơ trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu địa vị, đạt lên đẳng giác. Đốn siêu địa vị là vượt nhanh qua các địa vị, không cần phải tu chứng từ từ theo từng bậc. Như Ngài Quán Thế Âm, nghe Đức Thế Thế Tịnh Quang Vương Phật nói chú Đại Bi, bèn vượt thẳng từ sơ địa lên thập địa, thì gọi là đốn siêu địa vị. Bậc sơ trụ trong viên giáo đã có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi. Huống hồ là những địa vị sau đó, càng lên cao càng thù thắng hơn. Tính thẳng đến địa vị thứ 41 là địa vị đẳng giác, thì càng thù thắng đến mực nào nữa. Vì thế nói, lai sanh tác Phật tổ, tức đời sau làm Phật tổ. Bài kệ thứ hai là không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh. Nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Do người ấy tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng cứ quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong kiếp xưa, Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thật sự như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật thì cảm ứng đạo giao, liền được Phật nhiếp thọ. Kẻ tận lực tu định huệ được vãng sanh đã đành, mà kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung, bị sự khổ bức bách, phát tâm hổ thẹn lớn lao, xưng niệm Phật danh, hoặc đến 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng, rồi liền mạng chung, cũng đều được hóa thân của Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đấy chẳng phải là vạn tu, vạn người sanh hay sao? Tuy kẻ ấy niệm Phật chẳng bao lâu, nhưng do niệm Phật cực kỳ mãnh liệt, nên đạt hiệu quả lớn lao. Chớ nên đem người niệm Phật hờ hững, lững lờ để so sánh nhiều ít. Đã sanh về Tây Phương, gặp Phật nghe Pháp, tuy có nhanh chậm khác nhau, nhưng đều cao dự dòng thánh, vĩnh viễn chẳng lui sụp. Tùy theo căn tánh sâu hay cạn, sẽ hoặc dần già hoặc nhanh chóng chứng đạt các quả vị. Đã chứng được quả thì chuyện khai ngộ cần gì phải nói nữa. Bởi thế mới bảo, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ. Ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Do người ấy tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, cần phải qua bao duyên rèn luyện, khiến phiền não bị đoạn trừ sạch, không còn sót. Sau đấy, phần đoạn sanh tử mới có thể xuất ly. Phần đoạn sanh tử còn gọi là phần đoạn tử hoặc hữu vi sanh tử, là sanh tử trong tam giới. Gọi là phần đoạn, tức có giai đoạn, có thời gian, vì do quả báo sai khác mà có hình dáng, thọ lượng nhất định. Như vậy, xuất ly phần đoạn sanh tử có nghĩa là thoát khỏi tam giới. Còn như kẻ chưa đoạn được mảy may nào, ta chẳng cần bàn đến. Nếu như đoạn phiền não mà còn sót chút mảy may chưa thể đoạn sạch, thì luân hồi sáu nẻo vẫn y như cũ, khó bề trốn tránh. Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa vời vợi. Nếu chưa về đến nhà đã liền mạng chung, thì trong 10 người đại ngộ, 8-9 người đã giống như thế. Vì thế mới nói, thập nhân cửu tha lộ, tức 10 người, 9 chần chừ. Chữ tha ở đây nghĩa là tha đà, nếu nói thông thường là chần chừ. Ấm cảnh là cảnh tượng của thân trung ấm, tức là các cảnh tượng do nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp trước cùng hiện ra khi lâm chung. Khi cảnh này hiện ra, chỉ trong nháy mắt sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh nhất đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể tự làm chủ được mảy may. Giống như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối sẽ nghiêng lệch về chỗ nào tâm mình đặt nặng. Ngũ tổ giới tái sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại làm Lỗ Công. Ngũ tổ là tên núi, đồng thời là tên chùa. Sư giới thiền sư, người thời Tống thuộc Tông Vân Môn, nối pháp của Ngài Song Tuyền Sư Khoan, trụ trì chùa Ngũ Tổ, núi Ngũ Tổ tại Tô Châu, nên thường gọi là Ngũ Tổ Giới. Chấn hưng tông phong mạnh mẽ, theo Tây Quy Trực Chỉ quyển 3, Thanh Thảo Đường thiền sư khá có giới hạnh, tuổi ngoài 90, thường được nhà họ Tăng cúng dường hậu hỷ, bèn hứa thác sanh vào nhà ấy làm con. Sau, họ Tăng sinh được một người con, cho người đến tìm Thảo Đường thì sư đã tọa hóa. Theo Viên Anh Pháp Sư, Thảo Đường Thanh là người đời Tống, là bậc tông tượng trong nhà thiền. Tuổi già, thấy vị tể tướng đã cáo lão hồi hương, hết sức vinh diệu, chợt khởi tâm niệm hâm mộ, bèn thác sanh vào nhà ấy. Về sau, trở thành tể tướng Tăng Lỗ Công. Do một tâm niệm tham luyến mà công hành tu thiền cả đời bị vứt bỏ. Đấy vẫn còn là bậc thượng, nên nói, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Gọi là bậc thượng vì thân sau còn chưa lâm vào hoàn cảnh tệ hại lắm. Trong Ấn Quang Văn Sao có thuật chuyện vị Tăng ở núi Nhạn Đản, thân sau trở thành Tần Cối. Vị Tăng trở thành con gái ông Châu Phòng Ngự. Có nhiều trường hợp còn đọa vào ác đạo nữa. Chữ ấm. Âm nghĩa giống như chữ ấm, có nghĩa là che đậy. Ý nói do nghiệp lực này ngăn che, nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Chữ miết cùng âm với chữ phiết, nghĩa là chớp mắt. Có kẻ cho rằng chữ tha, nghĩa là lầm lạc. Ấm là cảnh ngủ ấm ma, thì đều là vì chưa hiểu ý nghĩa của chữ thiền và chữ có, nên mới hiểu sai lầm như thế. Lẽ đâu bậc đại triệt đại ngộ trong 10 vị, hết 9 người lầm đường lạc lối, lầm theo cảnh ngủ ấm ma mà đi, bị ma dựa phát cuồng ư? Phàm kẻ bị ma dựa phát cuồng, thì là hạng tăng thượng mạng chẳng hiểu giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện đuôi vậy. Tăng thượng mạng. Đối với giáo lý hoặc cảnh giới, địa vị tu hành chưa hề có chứng ngộ, mà đã khởi tâm kiêu hãnh ngạo nghễ, do coi mình cao hơn người khác nên gọi là tăng thượng, tự đề cao mình quá phận nên gọi là tăng thượng. Sao chẳng biết tốt xấu lại đem gán cho bậc đại triệt đại ngộ vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện bác rõ. Bài thứ tư là không thiền không tịnh độ, giường sắt cùng cột đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. Có người bảo không thiền không tịnh độ chính là kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp. Lầm lẫn lắm thay, bởi pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là phù hợp căn cơ nhất. Kẻ đó đã chưa triệt ngộ, lại chẳng cầu vãng sanh, cứ hời hợt hờ hững tu các pháp môn khác, thì chẳng thể giữ cho định huệ quân bình, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng cậy vào Phật lực để đế nghiệp vãng sanh, dùng công đức tu trì cả đời để cảm lấy phước báo trời người trong đời sau. Đời này đã không có chánh trí, đời sau ắt bị phước chuyển, đắm say ngũ dục, rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo nghiệp ác, sẽ khó tránh khỏi ác báo. Một hơi thở hít không vào nữa, liền đọa địa ngục. Rõ ràng là trải qua kiếp dài lâu, nằm lăn giường sắt, ôm ấp cột đồng để đền trả các món ác nghiệp, tham thanh sắc, giết hại mạng, vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng từ mẫn, nhưng ác nghiệp chướng ngăn, nên cũng chẳng được lợi ích gì. Thiền sư Triệt Lưu đời Thanh bảo rằng, người tu hành nếu không có chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác, thì gọi là oan gia đời thứ ba, chính là ngụ ý này. Bởi lẽ, đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ắt bị đọa lạc. Vui chỉ tạm hưởng trong đời sau, khổ vĩnh viễn suốt kiếp. Nếu như nghiệp địa ngục đã tiêu, lại chuyển sanh làm quỷ, súc sanh. Muốn lại được thân người, khó nhất trong những điều khó. Bởi thế, Đức Thích Ca dùng tay bốc đất hỏi Ngài A Nan rằng, đất trên tay ta nhiều hay đất trên đại địa nhiều? A Nan bạch Phật, đất trên đại địa nhiều. Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa vẫn còn là do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy đó thôi. Vĩnh Minh thiền sư sợ người đời chẳng hiểu được nghĩa chân thật của thiền tịnh, chẳng quán sát rõ ràng, nên mới làm bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói, bài kệ này là chiếc bè báu để thoát bến mê, là người dẫn đường lìa nẻo hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ, hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, chỉ riêng pháp môn tịnh độ kiêm nhờ Phật lực. Hết thảy pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh liền dự vào dòng thánh. Người đời chẳng xem xét, coi tịnh độ là vô dụng, thật đáng than lớn. Hiện tại, người ta hay cho rằng kháng thoại đầu là cách tu thích hợp nhất. Cứ cho rằng hễ lâm chung được chết an lành là liễu thoát. Nào hay lời ấy là lời nói mớ của những kẻ chưa mở chánh nhãn. Ở đây, tôi dẫn chuyện cũ để làm thí dụ. Vào khoảng đời Càn Long Gia Khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng tham thiền với nhau. Chết đi, một vị sanh tại Giang Tô, tên là Bành Văn Chương. Một vị sanh ở Vân Nam, tên là Hà Quế Thanh. Một vị sanh ở Thiểm Tây, tên là Trương Phí. Trong ba người, chỉ ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh thi hội, gặp hai người kia liền kể chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào điện thí, tức thi đình, ông Bành đậu trạng nguyên, ông Hà đậu bản nhãn, ông Trương trúng truyền lô. Điện thí là vào cung vua dự thi dưới sự chứng kiến của vua. Theo thể lệ thời Minh Thanh, thi cử gồm 3 giai đoạn: hương thí, hội thí và điện thí. Do thi trong cung vua, thường là điện Thái Hòa, nên gọi là điện thí hoặc đình thí. Người Việt thường gọi là thi đình. Trong khoa thi này, người đậu đầu gọi là trạng nguyên, người thứ hai gọi là bản nhãn, người thứ ba là thám hoa. Ông Trương không dự vào 3 hạng này, chỉ đỗ tiến sĩ, được vua xướng danh các tiến sĩ tân khoa, nên tổ nói ông đậu truyền lô. Truyền lô gọi đủ là kim điện truyền lô, tức xướng danh trong điện vàng. Tức là 2 ngày sau khi yết bản ghi danh các sĩ tử thi đậu, các vị tân khoa tiến sĩ sẽ được triệu tập vào điện Thái Hòa, được nội quan xướng danh đến trước mặt vua lạy tạ và được vua ban thưởng ngự tửu đãi yến. Họ Bành sau từng làm chủ khảo học đài nhưng khá tham sắc, sau chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh. Giặc Hồng Dương nổi dậy, Nam Kinh bị mất, ông bị hoàng thượng bắt tội chết. Ông Trương từng làm thầy dạy hoàng đế Hàm Phong, dân hồi hồi muốn làm phản, bèn giết phăng ông đi. Hồi tộc là sắc dân thiểu số của Trung Hoa, sống chủ yếu tại tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Hà Nam, Hà Bắc. Thật ra họ gồm nhiều sắc dân khác biệt, có nguồn gốc từ Trung Á, Tây Á, chủ yếu là gốc Ả Rập, di cư đến Trung Hoa. Do họ theo đạo Hồi, nên người Hán thường gọi chung họ là Hồi tộc hoặc Hồi hồi. Ba vị này chẳng thể coi là tăng nhân bình thường, đáng tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được đôi chút phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Ông Bành tham đắm nữ sắc, e trong đời sau chẳng được như đời này. Lại nữa, tiên sinh Ngô Dẫn Chi ở Tô Châu, đậu thám hoa Triều Thanh, học vấn tướng mạo đạo đức đều tốt đẹp cả. Năm Dân Quốc thứ 10, tức năm 1921, đi triều bái Phổ Đà. Gặp tôi, tự bảo kiếp trước ông ta là hòa thượng ở Vân Nam. Vì khách đến dân hương đông đảo, chẳng thể trò chuyện nhiều, cũng chưa hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11, tức năm 1922, tôi qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu, liền dò hỏi về việc ấy. Định bụng, xưa kia vì chưa rõ nguồn cơn, nay muốn gặp ông ta để đàm luận, nhưng rồi hoàn toàn quên mất. Từ đó, chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 19, tức năm 1930, tôi bế quan tại chùa Báo Quốc. Đến tháng 11, ông ta cùng hai tiên sinh Lý Ấn Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi, sao ông biết kiếp trước là nhà sư ở Vân Nam? Ông ta bảo, năm 26 tuổi, tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa X ở huyện X thuộc tỉnh Vân Nam. Trông thấy hình dạng điện đường, phòng xá, cây cối đều như thường thấy, cũng thấy mình là tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy, một người bạn của tôi đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân, còn chưa biết tên họ ông này, đem đối chiếu những lời ông ta chép thì không sai lệch mảy may. Tôi bảo, tiên sinh nay đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ công khó tu trì đời trước. Ông ta đáp, niệm Phật có gì là hy hữu lạ lùng? Tôi nói, niệm Phật tuy chẳng phải là hy hữu lạ lùng gì, nhưng thế gian chẳng có mấy người niệm. Chuyện chẳng hy hữu lạ lùng nhất là chuyện ăn cơm, cả thế giới không một ai là chẳng ăn. Đấy là sự chẳng hy hữu lạ lùng bậc nhất. Vì sao ông vẫn cứ phải làm? Ông ta chẳng đáp được, nhưng vẫn không chịu niệm. Ông ta hỏi hai ông Lý, các vị có niệm không? Họ đáp, niệm chứ. Ông ta vẫn chẳng nghe theo. Đến tối ngày 30 tháng Chạp, lúc sắp thắp đèn qua đời, vừa tròn 80 tuổi. Vị này đời trước tu trì cũng rất khá, nên đời này mới cảm được công danh lớn lao, tuổi thọ lâu dài. Nhưng đời này chỉ trọn luân thường, chẳng còn tin vào Phật Pháp nữa. Há chẳng phải là đáng xót xa lắm sao? Cả bốn vị trên chưa ai chứng đắc, mà dù có sở chứng đi nữa, nếu chưa đoạn hết phiền hoặc, thì vẫn khó có thể lìa khỏi sanh tử được. Thậm chí, như thiền sư Viên Trạch đời Đường, biết được chuyện quá khứ vị lai, nhưng vẫn không thể thoát được. Huống hồ là kẻ chỉ được chết an tường, lại có thể giải quyết xong chuyện sanh tử được sao? Cha ông Lý Nguyên đời Đường, trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết chết. Lý Nguyên chẳng muốn làm quan, biến căn nhà mình đang sống ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ở chùa ấy. Qua mấy năm, Lý Nguyên muốn triều bái Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đến Kinh Đô, nên nhất định đi theo đường Thủy Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được, nên liền dặn dò hậu sự, mỗi mỗi đều rành rẽ, kẹp trong cuốn kinh, nhưng chẳng để lộ ra, theo Lý Nguyên ngồi thuyền ra đi. Thuyền bơi đến miền Thượng Du Kinh Châu, sắp gần đến Giáp Sơn, vùng đất ấy thế nước chảy xiết, chưa đến tối đã phải đắm thuyền. Chợt có một người đàn bà mặc quần gấm, kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy, hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp, ta chẳng chịu đi theo đường này, là vì sợ gặp người đàn bà này. Bà ta mang thai đã 3 năm, chờ ta sanh làm con. Chẳng thấy còn có thể trốn lánh, chứ nay đã thấy, không cách nào không làm con bà ta được. Ông nên tụng chú, giúp ta mau sanh. Đến ngày thứ 3, hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông, cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ giếng Cát Hồng tại Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp ta. Nói xong, Viên Trạch tọa thoát, ngồi qua đời. Bà nọ liền sanh con. Ngày thứ ba, Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy Lý Nguyên quay về chùa Huệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dự ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là kẻ tầm thường. 12 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu. Tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi. Chợt thấy bên sông có đứa bé trai chăn trâu, ngồi trên lưng trâu, dùng roi gõ sừng trâu mà sướng rằng: Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân. Tam quý tình nhân viễn tương phỏng, thử nhân tuy dị tánh thường tồn. Nghĩa là: trên đá ba sinh vẫn nguyên hồn. Theo sách Quần Ngọc Chú, Tĩnh Lang đến vãng cảnh chùa Nam Huệ Lâm nằm chơi, chợt ngủ thiếp đi, thấy hồn mình đến được Bồng Lai. Nơi đó có một vị tăng đang tụng kinh, trước mặt có một nén nhang đang cháy. Hỏi đến nguyên do, vị tăng cho biết cây nhang ấy do một người đàn Việt thắp lên để khấn nguyện cầu phúc. Nhang chưa cháy hết mà người thắp nhang đã chuyển kiếp 3 lần. Lần thứ nhất làm đường Huyền Tông, lần thứ hai làm đường Hiến Tông, lần thứ ba chính là Tĩnh Lang. Do đó, về sau từ ngữ tam sinh hương hỏa thường dùng để chỉ lời nguyền có hiệu lực đến 3 đời. Trên đá ba sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thưởng trăng lọ phải bàn. Thẹn thấy người xưa tìm đến gặp, thân này tuy khác, tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong, bèn đến chào hỏi. Hàn huyên xong xuôi, đứa bé lại đọc: Thân tiền thân hậu sự mang mang, dục thoại nhân duyên khủng đoạn trường. Ngô Việt giang sơn du dĩ biến, khước hồi yên trạo thượng cù đường. Đoạn trường là ý nói vô cùng đau xót, như đứt từng khúc ruột. Theo điển tích cổ, vua Sở đi săn, thấy bắn chết vượn con. Vượn mẹ trông thấy ôm con kêu khóc rồi chết. Mổ bụng ra xem, thấy ruột nó đứt thành từng khúc. Do đó cổ văn thường dùng chữ đoạn trường để diễn tả nỗi đau xót. Nghĩa là: thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường. Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, gác chèo mây khói ẩn ao chuông. Rồi rủi trâu đi mất. Thân phận như thế còn chưa liễu thoát được, huống hồ là những kẻ chỉ mới lãnh hội được câu thoại đầu, được chết an lành mà coi là đã liễu thoát ư? Cậy vào tự lực để thoát sanh tử khó khăn như thế đó, cậy vào Phật lực để thoát sanh tử dễ dàng như thế đó, vậy mà người đời vẫn cứ buông bỏ Phật lực để cậy vào tự lực, cũng là vì chưa hiểu rõ lẽ màu nhiệm. Nay dùng 2 câu sau đây để nói toạc ra. Chỉ vì tri kiến sai lầm, muốn tỏ vẻ ta là hạng người bậc thượng, chẳng chịu làm chuyện tầm thường, không hy hữu lạ lùng vậy. Xin hết thảy mọi người hãy suy nghĩ chín chắn chuyện đã qua của 5 người này, rồi tự lợi lợi tha, sốt sắng tu tịnh nghiệp, như lo chôn cất cha mẹ, như cứu đầu cháy, thì mới khỏi luống uổng đời này và lần gặp gỡ này.